Nhưng mà có những người đấy, học giáo lý thầy thì không nói lại thầy về giáo lý, phải chịu thua mặt đó, nhưng cũng tìm cách hơn thầy mặt khác. Ngay như cái bà tâm thần đó cũng đã hơn thầy về tuổi, thầy nán con bà. Bây giờ bà nói được mấy câu đó rồi bà mới bỏ đi ra tiếp, rồi bà đi này bà đi luôn. Là giờ bà mới yên tâm, có cái hơn thầy mới chịu đi luôn. Trong đây có nhiều người nói tôi bằng tuổi chị của thầy, dám mà có nhiều người ở đây nói, có không? Thầy nán em tôi, dám lắm mà. Thầy cũng rất sợ những chị hai như vậy ha. Nên ta thấy cái người mà quyết tâm cho mình là đúng, đến cái mức độ cố chấp và bướng bỉnh thì thế nào cũng phải gây nghiệp. Mà gây nghiệp rồi cái bản ngã nó tăng lên và công đức tu hành mất luôn. Lúc có tâm loạn, mà nếu nặng có thể như bà bị tâm thần đó, là cứ muốn cho mình đúng. Mà tại sao bà bị tâm thần? Bởi vì biết rằng trước kia bà cứ khư khư cho mình là đúng, cho mình là hơn người, mà đến ngày bộ não nó hư, rất là đáng thương. Nhìn thấy mấy người đó mình rất là đáng thương, bởi vì chữa chướng được. Giờ khi mà bộ não nó bị tâm thần như vậy rồi, nó những vùng não nó cứ sôi động, mà bên Tây Phương họ bỏ cái thuốc vô cho uống để cho cái vùng não nó đừng có sôi động lên nữa, thì nó hư cái vùng não nó luôn, phá luôn cái vùng não đó, rồi bộ não bỏ luôn hết sai. Những người đó hết quậy rồi thì bắt đầu lờ đờ không biết gì nữa. Đó là thuốc tây nó vậy. Còn nếu như người đó mà ta biết chữa bằng công đức thì mới hết. Mà người đó thường họ không biết làm công đức, tại vì họ là người luôn luôn phá công đức bởi cái sự bướng bỉnh cố chấp của họ. Những người đó thường là nếu còn phước mà có người thân á, cái người thân biết tu biết làm phước á, thì chỉ có người thân làm phước hồi hướng cho họ lâu ngày thì từ từ họ tỉnh lại được. Chứ còn không là cái nghiệp xuất sinh là nghiệp trước mắt á, xuất sinh là nghiệp trước mắt. Tại lúc làm người mà đã không còn bộ óc bình thường chắc chắn sẽ đọa xuất sinh, rất là đáng thương mà rất là khó chữa. Nên vì vậy là ngay từ đầu chịu khó ngoan dùm thầy, hễ thầy rầy thì chịu khó làm sao? Chịu khó vâng lời sám hối dùm thì về sau đỡ bị tâm thần nha. Còn cứ cãi thì hoài mới muốn bị tâm thần, ráng chịu. Chúng ta nói đùa thôi, bây giờ nói trở lại là mỗi khi mà có một sự bàn cãi thì ta hãy lắng lòng niệm Phật, xin cho con thoát ra khỏi cái chủ quan không có hiếu thắng, con chỉ muốn tìm cái lẽ phải và sự hòa thuận. Mỗi khi có một sự bàn cãi như vậy thì ta tâm niệm với câu đó trước thì ta sẽ đỡ sai lầm, tức là đỡ chấp ý mình là đúng. Mà nếu người kia nói một câu hay ta nhận ra liền, ta nhanh chóng nhận ra, ta chấp nhận, ta hoan hô liền, hoan hô liền. Hồi đó thì nhớ hồi thầy còn đi học thì thầy học lớp bên này, thì trong lớp thì tạm thôi, tạm thì coi như thầy cũng là giỏi nhất cái lớp bên này. Thì có thằng bạn lớp bên kia thì nó cũng là giỏi nhất lớp bên kia. Thì cũng lần buổi tối thầy đang học bài ở trong cái phòng học, trong học chung, thì thằng bạn nó vô ngồi bên cạnh thầy, cái nó bắt đầu đưa ra lý luận, nó tranh cãi. Thì lúc đó thầy nói là thầy không có nhớ hết nội dung, nhưng mà nói cái chuyện gì về xã hội á, thì khi thầy mà nói ra một điều rất là sâu sắc thì nó công nhận liền, nó nói rồi tôi công nhận ông cái này ông đúng. Thì lúc đó về lý luận thì thầy hơn nó, nhưng mà về cái ý mà nhanh chóng nhận cái hay người khác thì đúng là thầy rất nể nó, phải không? Cái người bạn nó là bởi vì nó cũng rất là giỏi, và con người không phải là ít hiếu thắng, nhưng mà khi người ta nói một điều hợp lý công nhận liền, ngay tức khắc liền nhận ra được liền, con người đó cũng rất là đáng phục, chứ không phải là dễ đâu, rất là đáng phục. Thì bây giờ ta cũng vậy, mình làm người đệ tử Phật, trong suốt cuộc sống này còn có nhiều dịp để ta phải bàn cãi, phải lắng nghe. Mà cái quan trọng là khi ta không còn cái hiếu thắng nữa thì ta dễ dàng nhanh chóng nhận ra cái đúng của người khác. Nhờ như vậy ta đỡ bướng, đỡ chấp, đỡ chủ quan và đỡ sai lầm. Và khi đỡ sai lầm thì ta đỡ tạo nghiệp, đỡ tạo nghiệp, về sau mình không có đau khổ. Bây giờ nếu nói là người đúng tuyệt đối là Đức Phật thì dĩ nhiên Đức Phật có một, bao nhiêu là vẫn là những người phàm như chúng ta, hoặc là những vị thánh cao hơn chúng ta một chút, vân vân. Bây giờ thì nói chuyện của phàm phu của chúng ta đây, thì theo không nói chuyện thánh mà nói chuyện phàm, thì bây giờ ai là người dễ tìm ra được cái điều đúng? Ai là người dễ tìm ra được lẽ phải? Vì nãy giờ ta nói cái ý nghĩ ta rất dễ sai lầm, phải không? Ý nghĩ ta, vì mà ta luôn luôn khư khư cho mình là đúng. Thì bây giờ chừng nào thì những ý nghĩ của ta sẽ là đúng? Chừng nào? Đến khi nào thì những ý nghĩ của ta sẽ đúng? Đến khi nào thì bắt đầu là những điều ta suy nghĩ là thường là điều đúng hết? Nói lớn đừng nói lép nhép, nó hiểu nghe. Đứng lên giơ tay nói lớn đàng hoàng. Rồi thấy có người nào không vừa ý thì đứng lên mình cãi, không? Đến khi nào thì thường là những điều ta suy nghĩ sẽ là đúng? Đến khi này nè. Khi này thì bắt đầu những điều ta suy nghĩ đều đúng nè. Là khi nào ta không còn cho mình đúng nữa. Cái người đó luôn luôn nghĩ rằng mình không có đúng nữa. Là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai là không thèm suy nghĩ nữa. Đó là người gì? Người biết ngồi thiền, giữ tâm thanh tịnh. Đó là điều kiện thứ hai. Không thèm suy nghĩ. Tại mình suy nghĩ ra trật. Mình suy nghĩ ra hầu hết đều trật. Nên không thèm suy nghĩ nữa. Mà chỉ lo ngồi. Lo ngồi thiền, giữ tâm thanh tịnh. Đó là điều kiện thứ hai. Điều kiện thứ ba là biết tôn kính Phật. Bởi vì biết rằng Phật là cái người mà đúng, đúng tuyệt đối. Thứ tư là cái người này phải sao? Phải biết thương yêu chúng sinh. Thương yêu chúng sinh cho nên mình không có hiếu thắng, mình muốn hơn người ta. Mình thương người nào mình đâu muốn hơn người đó, mình muốn người đó hơn mình không à. Cho nên mình thương yêu chúng sinh. Và cuối cùng là phải biết tôn trọng mọi người. Chính vì mình tôn trọng mọi người nên mình biết lắng nghe cái điều đúng của người khác. Mình thương yêu nên mình không muốn mình hơn người ta. Mình tôn kính Phật vì biết Phật là đấng đúng tuyệt đối. Và nhờ tôn kính Phật nên mình gieo cái nhân để mình có được lẽ phải. Và mình không thèm suy nghĩ. Nhờ vậy mình có cái trí tuệ khách quan, nó thoát ra khỏi chính mình luôn. Còn cái người mà tâm không thanh tịnh á, là luôn luôn bị chủ quan, cứ tưởng những ý nghĩ của mình nghĩ ra cái gì là đúng cái đó. Không phải. Không phải mình nghĩ gì đúng cái đó đâu. Nhưng cái người mà ngồi thiền tâm được thanh tịnh, họ thoát ra khỏi chính mình. Họ khách quan đối với chính mình. Họ đánh giá được cái sai cái đúng của chính mình thật sự. Thì những người đó hầu hết cái suy nghĩ của họ đều đúng. Hầu hết đều đúng. Dĩ nhiên không đúng tuyệt đối như Phật, nhưng đúng rất nhiều. Vì họ thoát ra khỏi chính họ. Họ sai họ nhận ra liền. Từ đường tơ kẻ tóc họ nhận ra liền. Cái người như vậy là những người có được lẽ phải trong tâm, mà họ không thấy họ có gì hết trong tâm. Tâm họ không có gì hết, nhưng những điều họ nhìn thấy, những điều họ nói ra hầu hết là chính xác. Mà cái người mà đạt đến cái trình độ đó, họ xuất hiện trong tâm họ một trạng thái gọi là tự tin. Tự tin. Cái tự tin và cái chủ quan nó giống nhau. Là ai cũng cho mình đúng. Tự tin là cũng cho mình là đúng, chủ quan là cũng cho mình là đúng, nhưng hai cái khác nhau. Khác nhau chỗ nào? Khác nhau là cái người chủ quan là sai mà tưởng mình đúng, còn cái người tự tin á đúng mà biết chắc mình là đúng. Hai cái đó khác nhau. Mà làm sao ta biết một người đó là tự tin hay là người đó là chủ quan? Hả? Nhìn ở đâu để mình biết đó là người tự tin và nhìn ở đâu mình biết người đó là người chủ quan? Vì cái người tự tin họ nói ra điều đó họ đúng thật, họ không có sai. Còn cái người chủ quan nói ra điều đó chật lắc. Mình nhìn ở đâu để ta biết đó là người tự tin, nhìn ở đâu biết người đó là chủ quan? Ta nhìn nơi cái đạo đức đó. Cái người mà tự tin đó, là cái người đó họ có tu, nên họ hiền lành, họ khiêm hạ, họ thanh tịnh. Cho nên là họ đúng, cái đúng họ là từ công đức, từ cái sự tu tập. Còn cái người chủ quan á là cái người không có tu, cho nên là khi mà họ khăng khăng cho mình là đúng, mình thấy cái họ là họ có cái sân si trọng, cái cao ngạo, cái hung dữ trọng, nên biết ngay đây là người chủ quan. Và cái tự tin có cái hay là cho ta sức mạnh để bước tới trong cuộc đời. Cái người tự tin và người chủ quan khác nhau thế này nữa. Người tự tin đó, họ có đạo lý, họ có đạo đức. Nhưng mà người tự tin họ đúng, và chân lý cho họ sức mạnh để họ bước tới trên cuộc đời này. Nên họ có nền tảng của cái đạo đức và có một cái thái độ hiền lành. Nên họ có sức mạnh bước tới, và bước tới đâu là thành công cái đó. Bước tới là thành công. Là bởi vì họ trên nền tảng họ là cái đúng. Cái đúng. Cái đúng cho họ cái ý chí. À, vươn tới dù bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu chướng ngại, không bao giờ nản lòng. Cái tự tin cho cái sức mạnh, cứ bước tới, và càng bước tới càng thành công, càng đúng. Còn cái người chủ quan á, cũng cho mình đúng á, cái sức mạnh mà đẩy họ bước tới là của bản ngã, chứ không phải sức mạnh của chân lý. Cái người tự tin á, cho họ cái sức mạnh để bước tới là sức mạnh của chân lý, nên họ không có bản ngã, họ nhẹ nhàng mà đi tới thành công, vì công đức có tăng trưởng. Còn cái người chủ quan á, cái sức mạnh để cho họ bước tới là bản ngã của họ. Cho nên họ cứ càng lớn tới càng bước tới, bản ngã càng lớn thì họ càng kiêu ngạo, càng hung dữ, càng gây nghiệp, và cuối cùng là đau khổ, là thất bại. Chúng ta nhớ điều đó. Nên hôm nay chúng ta nói chuyện với nhau về cái đề tài là ai cũng cho mình đúng, ai cũng nghĩ mình đúng. Là để chúng ta bớt bướng bỉnh, bớt cố chấp, lúc nào cũng đi tìm cái lẽ phải, cái hòa thuận, cái thương yêu. Và bớt gây nghiệp. Và ngày nào đó chúng ta thoát ra được những ý nghĩ của mình, tâm được thanh tịnh, chúng ta khách quan đối với chính mình luôn, và chúng ta bắt đầu có được lẽ phải thật sự. Lúc đó điều gì ta suy nghĩ thường là đúng, và ta có cái tự tin, cái chân lý cho ta sức mạnh để bước tới trên cuộc đời, bước tới một cách kiên định và hiền lành, và càng bước tới càng thành công, dù bao nhiêu chông gai, bao nhiêu sóng gió. Hôm nay là nhân ngày Trung Thu, chúng ta trao đổi với nhau một cái đề tài đạo lý nho nhỏ. Nên Thầy mong cho mọi người vậy là đạt được cái trí tuệ khách quan để mà ta có được lẽ phải. Ta bớt cái cố chấp, cái bướng bỉnh, cái chủ quan để không phải gây nghiệp. Và nhờ như vậy ta sống với nhau trên cuộc đời này rất là hòa thuận, rất là thương yêu. Và ta sẽ góp tay xây dựng cõi đời này thành một cõi đời hiền lương, thánh thiện, an vui, hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch Thầy giải thích giúp con câu này: trước khi ta sinh ra, ai là ta? Khi ta đã sinh ra rồi, ta là ai? Thật ra cái câu này là một loại thiền ngữ mà người ta hay dùng để tu tập trong cái pháp tu thoại đầu. Cái người mà ngộ đạo đó thì họ có thể có nhiều cách để họ diễn tả, họ bày tỏ cái chỗ ngộ của họ và để khai ngộ cho mình. Nhưng mà trong trường hợp mà ta không đủ cơ duyên ngộ đạo, một cái câu hỏi về nó đeo trong tâm ta đó, nếu ta đủ phước nó sẽ làm cho ta an trú tâm, mà nếu ta không đủ phước thì câu này sẽ làm cho ta căng thẳng. Do đó Thầy vẫn chủ trương là không có dùng cái pháp tu câu hỏi như vậy, mà chỉ dùng tu tập công đức, đạo đức, luyện khí công đủ rồi, theo hơi thở như là Phật dạy, bảo đảm hơn, không có bị căng đầu nha. Xin Thầy giải thích. Nhất tâm tam muội, chữ tam muội trong tiếng Ấn Độ là Samadhi, nghĩa là đại định. Chữ nhất tâm cũng là đại định, hai chữ đó giống nhau, nhưng một bên là cái chữ Hán, một bên là chữ Ấn Độ, ghép lại này đó ha. Giống như Việt Nam mình cũng có hay có cái lối mà ghép chữ như vậy. Mẹ con là đạo Công giáo, ba con là đạo Phật, con đã rước lễ và đã rửa tội nhà thờ rồi. Bây giờ con muốn quy y có pháp danh để không phải là đi chùa lậu. Rồi như vậy con có tội hay không? Nó như thế này. Cái trường hợp người này nhiều lắm nha. Trường hợp là cái người mà cha đạo này mẹ đạo kia đó, rồi người con là mới ban đầu nhỏ thì mình không quyết định cái đạo của mình được, mình đã theo đạo nào đó, lớn lên bây giờ mình có nhận thức rồi, bây giờ mình mới quyết định chọn một cái đạo cho mình, thì không có bị tội theo luật pháp và theo đạo lý không có tội. Đạo nào mình thấy hợp lý thì mình theo tuổi mình đã lớn rồi, không có sao hết nha, không có tội đâu. Mỗi đêm con lại có mỗi con đốt đèn cầy có tốt không? Chắc cũng không ảnh hưởng gì hòa bình thế giới ha, không ảnh hưởng gì. Thầy ơi, thầy hát nhạc đạo nhiều hơn nữa nghe thầy, chúng con muốn nghe thầy hát. Thầy đừng nghĩ chúng con nịnh thầy hết kẹo. Thầy cảm ơn bức thư này. Nói chứ thật ra thì nhiều khi những đêm văn nghệ trên chùa, thầy hát để ủng hộ tinh thần cho vui thôi, chứ giọng hát thì nó không khỏe và không hay lắm, gọi là ca sĩ bèo, ca sĩ bèo. Con đã quy y đi chùa nghe pháp nhưng không thuyết phục được chồng và hai đứa con trai, con phải làm thế nào để chồng hai đứa con được như mình? Đúng là nhiều khi mình không có duyên, người ta không có duyên để nói, thì mình nhờ Phật thuyết phục bằng cách là cứ thầm thầm niệm Phật cầu nguyện, đến một lúc nào đó sẽ thay đổi. Một năm được, hai năm, ba năm, tự nhiên người ta sẽ thay đổi. Mình không nói trực tiếp nữa, nhờ Phật nói, cứ thầm thầm cầu nguyện rồi sẽ được nha. Muốn những người thân đã chết của mình như cha mẹ được thêm phước, con phải làm sao? Thì mình làm phước và mình hồi hướng nha, mình bỏ tiền bỏ công làm điều phước thì sẽ được phước. Khi con đi xe con hay niệm Phật A Di Đà, như vậy có nên không thầy? Rất nên, có gì đâu. Niệm A Di Đà, niệm Quan Âm, niệm Di Lặc đều tốt hết. Tự nhiên tâm mình bình an và chuyến xe nó cũng bình an. Những người đi cùng chiếc xe đó đều được hưởng cái phước niệm Phật của mình, chiếc xe nó cũng tránh được tai nạn đó. Nên rất là tốt nha. Con không thuộc kinh nên con hay niệm Phật rồi lại Phật, nên không thầy? Rất nên, có gì đâu ha. Nhà con không có giết con gì cả mấy năm nay rồi. Con còn đứa con hay câu cá. Thì khuyên con mình nha. Mình câu cá nghĩa là sao? Tức là mình lấy một con mồi, mình móc vô cái lưỡi câu, mình thả xuống, mình dụ con cá, nó tưởng mồi, nó ăn vô cái, nó bị lừa, nó bị gạt. Nên sau này mình sẽ trả quả báo là bị gì? Bị lừa, bị gạt, sẽ tuyệt vọng. Rồi mình sẽ bị đau miệng, đau mép, do mình móc cái miệng ra. Sức môi còn mấy nghiệp khác nữa. Vậy nha. Mẹ chồng con chết gần 49 ngày, con làm thế nào cho mẹ con mau siêu thoát? Thực ra sức mình làm không dễ đâu, không dễ đâu. Tùy cái nghiệp của bà nữa, chứ sức mình chết rồi mình làm không có nổi đâu. Nhưng mà thôi, ráng làm được gì đó thì làm. Thì mình ráng làm những điều phước, là bố thí, phóng sanh, cúng dường, truyền bá đạo lý nha, rồi hồi hướng cho bà, thì bà cũng sẽ được hưởng rất là nhiều. Con có một đứa con đã bỏ gia đình ra đi, không biết làm thế nào. Cái người con mà bỏ mình ra đi, thứ nhất hết duyên, hết phước, và thứ hai cũng là cái nỗi buồn, cũng nhiều khi cũng cái nghiệp nào đó mình đã sai. Có khi vì ta sống đúng đường nhưng mà đứa con của mình nó không sống đúng đường, nên phước nó hết. Mà khi phước không giống nhau, người ta không thể sống chung với nhau. Hãy nhớ điều đó, hai vợ chồng cũng vậy. Phước hết rồi phải ly dị. Phước không giống nhau phải ly dị. Một người phước quá nhiều, người quá ít phải ly dị. Mình sống đức độ, đứa con nó sống hư hỏng, phước nó không còn phù hợp với gia đình nữa, nó phải bỏ đi. Tuy nhiên cũng con cái là mình hơi đau lòng, vì có khi kiếp xưa mình cũng làm buồn cha mẹ chút nào đó, cũng trả sơn chút. Rồi nếu mà mình cầu nguyện Phật mà nó trở về được thì nó còn cơ hội để tu tỉnh lại. Còn nếu nó đi luôn là bởi vì nó hoàn toàn hết phước. Nhân quả thôi, đừng buồn nha. Cứ cầu nguyện Phật đi, niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, vì có khi lúc nào đó nó quay lại, không sao đâu nha. Bí quá thì ghi tên lên chùa, nhờ quý thầy của cô chú nguyện thêm nha. Có người trong giấc ngủ trưa qua nằm mơ thấy cầm chồng sách Bát Chánh Đạo trả cho các sư trong chùa, không nhìn thấy rõ mặt thầy nào. Đây là điều nhắc nhở này thôi. Cái việc tu hành cần đi đúng con đường Bát Chánh Đạo. Tại có người nói là nói thầy giảng, thầy lấy cái làm phước đạo đức căn bản, không có bằng ngồi niệm Phật tụng kinh. Thầy mới nói thế này, việc tu phải đi cái đúng Bát Chánh Đạo, tức là phần nó phải tu cho đầy đủ mới giải thoát. Ngắt bỏ một phần nào là đều không thiếu sót hết. Không làm phước làm sao đầy đủ được chánh nghiệp. Cho nên cái Bát Chánh Đạo là điều mà người ta dễ quên, người ta coi thường, người ta hiểu không hết Bát Chánh Đạo vĩ đại thế nào. Cứ nói là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh linh tấn, chánh niệm, chánh định, nói ai cũng nói vanh vách, không hiểu là gì và không bao giờ áp dụng, rồi coi thường, rồi coi là tiểu thừa nữa, mang tội chết. Cả đời ta tu chưa hết Bát Chánh Đạo, hiểu không đúng. Trên giấc mơ đó có thể là Phật nhắc ta lại, tu gì tu phải đầy đủ Bát Chánh Đạo. Ăn trộm gà bóp cổ nhiều lần cho chết rồi ăn thịt, mắc quả báo gì? Phá thai vì vỡ kế hoạch, mắc quả báo gì? Hỏi rùng rợn không, nói chuyện rùng. Mai mốt bị bóp cổ lại ha. Còn cái phá thai bị vỡ kế hoạch đó, cũng là giết một mạng người nho nhỏ nha. Nếu mà mình không có biết cầu siêu thì là theo phá hoài, phá bệnh tật nhà xui xẻo hoài. Nên phải cầu siêu nha. Giống như năn nỉ, giết xong mình năn nỉ. Con là nợ, vợ là oan gia, cửa nhà là nghiệp báo. Vì con thường nghe người đời nói những ai không có con, không có gia đình lại là vô phước. và những ai nghèo không có nhà là vô phước. À, có người thắc mắc, có người nói không nhà, không vợ, không con là vô phước không? Nhưng mà lại sao nói là con là nợ, vợ là ăn gia, cửa nhà là nghiệp báo. Chúng ta mới thấy trên đời nên có cái buồn phim mà người giàu cũng khóc á. Thế là chúng ta không nhà thì chúng ta khổ theo cái không nhà, nhưng mà ta có nhà, ta khổ theo cái có nhà. Nhưng mà khổ theo cái có nhà coi chừng cũng đỡ hơn cái không nhà nha. Nhưng không vợ thì khổ theo cái không vợ, nhưng mà có vợ thì khổ theo cái có vợ. Chỉ có cái nào mới không thần, hoàn toàn không khổ? Không vợ mà đi tu luôn chắc ăn. Bà thầy bói Linh Đồng nói rằng con gái con năm nay 21 tuổi, số nó chỉ thọ đến 30 tuổi, và nếu cúng thì nó sẽ sống thêm 40. Nhưng con tin Phật nên con làm nhiều công đức cúng dường Tam Bảo làm phước bố thí phóng sanh. Thì con gái con và năm nào nó cũng đi chùa, đi mùa hè xanh, về xin thầy giảng, không biết bà thầy bói nói có thật không. Không, mình làm đã đúng nha. Không biết bà nó nói đúng hay không đúng, nhưng mà nếu mình sợ mình làm phước là chân chính, chứ đừng có đưa tiền cho bà thầy bói nó cúng sơ sơ không nào. Tại sao gọi tịnh xá mà tinh xá? Tịnh xá là theo phái Xuất Sĩ, còn tinh xá là theo thời Đức Phật hồi xưa. Thầy và giáo hội đều phản đối việc Phật tử mua chim phóng sanh, nhưng mà có những cái chùa cũng tiếp tục khuyến khích mua chim phóng sinh, nói là để chú nguyện cho nó. Nếu không mua thì nó đem các lò đem quay roti. Đúng á. Thật ra đó, chúng ta biết đôi khi mà phải cứng rắn mới tạo được cái việc phước lớn về sau. Ví dụ cha mẹ vì thương con không muốn nó làm bậy phải đánh con, phải không? Đánh mà có phải vì ác không? Đánh mà lòng mình đau, nghĩa là ngọn roi con đau cha còn buồn hơn nhiều, phải không? Nên mình phải cứng rắn như vậy thì sau này con mình lên người. Bây giờ thấy mấy cái người mặc đồ tu đi khất thực, dứt khoát không cúng, dù giả hay thật, sau này dẹp luôn cái nạn người giả luôn. Mặc dù mình phải cứng rắn bước đầu cũng đau, nhưng phải cứng rắn. Mình không mua con chim đó, lát lòng chim đem nướng hết, nhưng cứng rắn như vậy về sau không còn ai dám bắt chim nữa. Đôi khi như vậy đó, đôi khi như vậy. Còn mình mềm lòng cái là cứ thua hoài, cứ thua hoài. Nghe chuông mà nằm chết sau làm rắn không dám đâu. Làm rắn nhiều cái nhân ác á. Tại sao người ta làm rắn, tại sao người ta làm cọp? Bởi vì trong tâm người ta kiếp trước cứ muốn người khác phải sợ mình. Ha, lúc nào cũng, nên là cứ làm như kiểu anh chị xã hội đen, lúc nào phải trợn mắt, la hét, hù dọa để người ta sợ mình. Và cứ nghĩ là người ta sợ mình là mình hay, nhưng không ngờ cái ý niệm mà muốn người ta sợ mình, sau này mình đọa làm cái loài vật mà ai thấy cũng sợ, đó là rắn mà còn. Chứ không phải là do nghe chuông nằm đâu. Nghe chuông mà nằm á, là trường hợp thế này, nếu mình bệnh không sao, mà nếu khỏe mà nằm với cái ý coi thường là mình sẽ nằm liệt giường luôn. Mắc quả báo là bệnh nằm chỗ, vậy thôi chứ không phải đọa làm rắn. Nên người xưa nhiều khi có nói nhưng đừng tin. Những người chơi đá gà bị quả báo gì? Đi đâu bị người ta đá đó. Tụng kinh Pháp Hoa có đổ nghiệp không? Xin thầy giải thích cho con hiểu thêm. Trong kinh Pháp Hoa nó có mấy đoạn không chuẩn, cho nên nếu mình tụng đi qua mấy đoạn đó như là chê A-la-hán, mình xin theo, mình đổ nghiệp thì gặp chuyện xui liền. Nên vì vậy trong những bài mà thầy giảng về Pháp Hoa tới những đoạn đó thầy phải chỉnh lại hết. Còn những ý khác thì rất là hay, nhưng chỉ có những đoạn mà chê A-la-hán là thầy phải sửa lại hết. Vì ai tụng tới những đoạn đó mà chấp nhận đều bị gặp xui. Sám hối bằng cách nào cho tiêu nghiệp? Thường thường á, sám hối là chúng ta lạy Phật nhiều. Khi ta lạy Phật nhiều thì lòng tôn kính Phật của ta tăng lên. Thế là tự nhiên Phật che cho ta bớt một số cái quả báo đến vội, rồi Phật hướng dẫn cho ta để ta có cơ hội làm phước. Chứ không phải là lạy Phật rồi ta tự nhiên khóa mất cái nghiệp mà ngày xưa mình ác độc với người khác đâu. Nhưng mà khi quả báo tới Phật che bớt để mình đừng có quá khổ, rồi Phật tạo cơ hội mình làm phước để mình trả bớt, để cho mình không bị bức xúc, đến khi trả nhẹ nhẹ. Đó là cái công đức lễ Phật. Và đồng thời là khi mình lạy Phật với lòng tôn kính tha thiết mà dày như vậy, nhiều thời gian như vậy, mình gieo nhân làm thánh luôn. Cho nên trước hết sám hối là lễ Phật cho nhiều. Thế gian này có loại tình yêu vô điều kiện không? Xin thầy cho thí dụ. Nói tình yêu nam nữ á, luôn luôn là bị bởi nghiệp chi phối. Ví dụ cái người đó họ không tốt với mình, họ không thương mình thật lòng, mà mình cứ yêu, cứ thương, cứ chiều chuộng, không phải vô điều kiện đâu, mà mình đang trả nợ đời trước mắc nợ họ. Bây giờ họ hất hủi gì hất hủi, cứ phải thương, cứ phải mê, cứ phải si đắm, là bởi vì đời trước mắc nợ nhiều quá. Khi nào hết nợ tự nhiên dọn mặt thấy ghét liền. À, còn cái tình thương vô điều kiện là lòng từ bi mà Phật dạy nha. Như vậy Thôi chúc mọi người an vui. Sao đứng lên hồi hướng. Nguyện đem công đức lợi hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.
Cầm tay xuống ánh trăng là cõi lòng hòa bùi theo nước non tình thiên nhiên khắp con như trong mỗi lương duyên không quên nắng trăng thiêng từ ngày về thành phố sáng kinh đô vầng nguyệt nào qua ngõ như khách bước bơ vơ rồi một lần biển ta bước trong bóng tối hoang sơ mở cửa tìm cơn gió bỗng thấy ánh trăng mơ tìm lại thời thơ ấu nhớ thương ngập cõi lòng ruộng đồng và cơn sóng xuôi theo qua cánh rừng vầng trăng không nói năng cho đêm sáng mây mông cho ta khóc ăn năn bao năm tháng vô tình giờ thì mong đứng yên cùng vầng trăng tỏa sáng như yêu hết tình cầu quên năm tháng u sầu như giây phút ban đầu loài người thương mến nhau đồng chiến tranh cầm tay xuống anh chẳng là cõi lòng hòa vui theo nước non tình thiên nhiên khắp con như trong mỗi lương duyên không quên anh chẳng thiêng về thành phố quen anh sáng kinh đô vầng nguyệt nào qua ngõ như khách bước bơ vơ rồi một lần biển ta bước trong bóng tối hoang sơ mở cửa tìm cơn gió bỗng thấy ánh trăng bờ tìm lại thời thơ thương hoặc cõi lòng. Luồng đồng và cơn sóng đuổi theo qua cánh rừng. Vầng trăng không nói năng cho đêm sáng mênh mông, cho ta khóc ăn năn bao năm tháng vô tình. Giờ chỉ mong đứng yên cùng vầng trăng tỏa sáng, như yêu hết tình cầu quên năm tháng u sầu, như giây phút ban đầu. Loài người thương mến